Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giêsu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giêsu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận trong Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai sẽ là thời giờ để chúng ta suy nghĩ và áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh cho từng cá nhân. Hôm nay là bài số 6 trong loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa, bài học với đề tài Kết quả nơi được trồng. Trong câu chuyện về cuộc đời của Joseph, chúng ta đã chứng kiến ông bị các anh của mình bán làm nô lệ xuống xứ Ai Cập. Hôm nay, xin Chúa cho chúng ta thấy những nguyên tắc mà Chúa làm việc trong cuộc đời của Joseph trong thời gian làm nô lệ lâu dài để được kết quả nơi được trồng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39 để cùng theo dõi.
Sáng nay anh chị em thức dậy thưa với Chúa điều gì? Sáng nay thức dậy nhận biết có sự có mặt của Chúa trong đời sống, và có nhận biết rằng điều quan trọng hơn hết và điều cao vời hơn hết của chúng ta là được sống với Chúa, ở trong Chúa, để thưa với Chúa rằng là Chúa giúp cho con yêu Ngài thêm, giúp cho con thấy Chúa hơn. Nhất là nếu sáng nay chúng ta thức dậy và thấy, mở mắt ra không thấy gì ở trong đời sống mình là hứa hẹn, không thấy có một con đường nào để đi, mà thấy thêm những đau thương, những khó khăn trong đời sống, thì điều chúng ta thưa với Chúa là điều gì? Và ở nơi đó chúng ta hiểu một điều rằng ở trong hoàn cảnh của đời sống chúng ta, như chúng ta đang học ở trong Sáng Thế Ký, cuộc đời Chúa dẫn đi để khám phá Chúa hơn, để có thể cuối cùng nói rằng con không mong mỏi gì hơn là để yêu Chúa và yêu Chúa hơn. Điều đó dễ để chúng ta nói trong khi bình an, nhưng khi nói ở trong cái hoàn cảnh mà chúng ta sẽ đọc ở đây với Joseph, để học biết rằng cái bàn tay thần hữu của Chúa dẫn chúng ta đi vào một chỗ thâm sâu mà chỉ có những ngày đen tối mới đem chúng ta trở lại. Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 1 tới câu số 7, kết quả nơi được trồng. Và Joseph bị đem qua xứ Egypto thì Phô-ti-pha, người bổn xứ làm quan thị vệ của Pharaon, mua chàng nơi tay dân Ít-ma-ên đã dẫn đến. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Egypto, được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thành vượng. Vậy Joseph được ơn trước mặt chủ mình, chủ chàng cắt chàng hầu việc đặng cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa trừ ra các phần thực của mình ăn mà thôi. Và Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Là Chúa cho chúng con có thể bước đi trong ánh sáng của Chúa, nghe, hiểu và làm theo, đeo đuổi Chúa trên hết. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta đang để học về ân thần hữu, bàn tay làm việc của Chúa trong đời sống. Và hôm nay tới một chỗ mà chúng ta muốn học biết về cả cái nguyên tắc Chúa làm việc và cái phương cách mà chúng ta đáp ứng với điều mà Chúa ban cho. Cái cách mà chúng ta sống để đáp ứng với Chúa. Ở đây Chúa ban cho chúng ta những cái nguyên tắc để mà chúng ta sống, chỉ cho chúng ta cái thí dụ của cách nào để mà theo Chúa áp dụng những nguyên tắc đó. Nguyên tắc là phương thức mà Chúa làm việc, và những điều đó là điều mà có thể thấy trong đời sống của Joseph, đồng thời có thể chuyển qua ở trong đời sống của chúng ta mặc dù hoàn cảnh khác hơn để áp dụng. Nhưng mà chúng ta cũng thấy cái cách hay là phương thức mà Joseph đáp ứng lại với điều Chúa làm, và chúng ta cũng bắt chước học đòi theo điều đó để nhận lãnh cho riêng mình. Cho nên tôi dùng cái chữ là kết quả nơi được trồng với cái hình ảnh là khi cái hột giống của hoa đó được rớt xuống cái chỗ nào. Nếu mà rớt vô cái vũng bùn thì cũng lên được cái cành bông ở nơi vũng bùn. Nếu mà rớt vào chỗ kẽ đá chung quanh khô hạn tất cả thì cũng có đóa hoa lên ở trong kẽ đá đó. Hay là nếu được ban cho ở chỗ mà nguyên một cái vườn bông đẹp đẽ mà một mình phần ở trong đó thì cũng các màu sắc của mình cũng được tươi thắm hơn. Cho nên ở trong chỗ đó hiểu biết cái cách nào để chúng ta sống trong hoàn cảnh. Cho nên tôi dùng cái chữ thứ hai đó là gây dựng trong mọi hoàn cảnh. Nơi nào mình được ban cho, nơi nào Chúa đặt để mình, biết được cái phương cách nào để sống. Ở trong phần học hôm nay thì chúng ta đi theo ba câu mà nói về công việc Chúa làm. Tôi muốn đọc ba câu đó trước để chúng ta thấy dàn bài của chúng ta thiết lập ở trên ba câu đó. Câu đầu tiên trong phần số 2 đó thì nói rằng Đức Giê-hô-va phù hộ. Sự hiểu biết đầu tiên là Đức Giê-hô-va có mặt, Đức Giê-hô-va phù hộ. Thứ hai là trong câu số 3 chúng ta thấy rằng chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng làm đều được thành vượng. Chúa làm mọi điều thành vượng. Thứ ba là trong câu số 5 nói rằng Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người. Đức Giê-hô-va vì Joseph mà ban phước cho toàn nhà của Phô-ti-pha. Ở trong ba cái điều này chúng ta thấy đây là điều Chúa làm. Thứ nhất là Chúa ở với Joseph. Thứ hai là Chúa làm mọi việc Joseph làm được thành vượng. Và số ba là Chúa ban phước cho tất cả những người liên hệ với Joseph. Cho nên ở trong cái chỗ mà Joseph được đặt để đó có những cái nguyên tắc mà chúng ta thấy được và những đáp ứng. Đầu tiên hơn hết đó là trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta hiểu rằng Chúa làm việc đằng sau mọi hoàn cảnh. Đó là cái nguyên tắc là chúng ta biết Chúa làm việc đằng sau mọi hoàn cảnh. Cho nên đáp ứng của chúng ta là trông cậy nơi Chúa. Trông cậy nơi Chúa trong quên lãng. Trông cậy nơi Chúa trong quên lãng vì biết rằng Chúa làm việc đằng sau mọi hoàn cảnh. Thứ hai, nhận biết rằng Chúa ban cho mỗi phước hạnh. Tức là mọi phước hạnh đều đến từ nơi Chúa. Cho nên đáp ứng rằng trung tín với Chúa khi thành đạt. Trung tín với Chúa khi thành đạt. Bởi vì Chúa là đấng ban cho mọi phước hạnh. Và thứ ba, qua cái chỗ mà chúng ta thấy rằng Chúa tăng bội mỗi việc làm trung tín của chúng ta. Chúa làm tăng bội mỗi việc làm khi chúng ta sống trong trung tín. Thì cái đáp ứng rằng ích lợi cho Chúa qua trách nhiệm. Trong cậy nơi Chúa, trong quên lãng, trung tín với Chúa khi thành đạt và ích lợi cho Chúa trong trách nhiệm. Chúng ta bắt đầu với phần đầu tiên nối kết với chỗ của Joseph bây giờ. Thì câu Kinh Thánh mở ra là Joseph bị đem qua xứ Ai Cập. Joseph bị đem qua xứ Ai Cập. Rồi khi chúng ta đọc câu đó và chúng ta đọc xuống thì thấy rằng quan thị vệ của Pharaoh mua chàng nơi tay Ismael. Rồi chúng ta đọc qua câu số 2, Joseph ở trong nhà chủ mình, người Ai Cập được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thành lợi luôn. Và tôi tưởng nhiều khi chúng ta đọc nhanh quá. Chúng ta quên rằng ở đằng sau những cái chữ này là một người, là Joseph, là một thanh niên với tất cả những cái cảm xúc, với tất cả những đau thương, với tất cả những gắn bó của cuộc đời mình. Và chúng ta cần thấy Joseph đi qua cái tiến trình như thế nào và Chúa dẫn Joseph đi làm sao thì chúng ta mới có thể bước đi trong cái điều mà áp dụng cho chính mình. Tôi dùng cái chữ là trong quên lãng là bây giờ Joseph được đem vào một chỗ mà không ai thấy, không ai biết, không ai thèm ngó tới. Joseph bị đem qua xứ Ai Cập. Một cái câu rất là đơn giản đó nhưng mà gói ghém ở đằng sau nguyên một cái thảm kịch của cuộc đời Joseph cho tới bây giờ. Đó là ông là một thanh niên 17 tuổi đầy sức sống, sống ở trong một cái gia đình bị tan vỡ ở trong tất cả những sự ghen tương khó khăn với các anh của mình. Ông đi làm cái công việc mà cha mình giao phó ở trong chỗ được cha huấn luyện để trở thành người quản gia cho gia đình. Cha sai đi để từ Hebron tới Sichem coi thử các anh mình làm công việc ra sao, kẻo ở chỗ nguy hiểm chăng. Thanh niên này đi 50 dặm để tới gặp các anh mình, không biết là đem gì theo. Không biết là chắc có cái bao cookie gì của má gửi theo cho các anh, hay là không biết là beef jerky xem những gì đó mà đem tới. Rồi nói ba say hello. Chắc có là ông đang chuẩn bị mọi chuyện đó, chưa kịp mở miệng ra nói gì. Các anh chụp lấy mình, lột trần cái áo đạp của mình, quăng mình xuống dưới hố để mà cho chết khô. Chưa kịp gì hết và Kinh Thánh nói là chàng kêu gào lên để xin được cứu, xin được sống. Xin các anh hãy coi lại, thấy rồi lộn xộn trên kia rồi là kéo mình lên. Mà không phải để cứu, để bán cho cái đám buôn nô lệ. Và ở nơi đó Kinh Thánh chép cho chúng ta thấy những tiến trình của Joseph mà lát nữa chúng ta sẽ thấy. Bị cột dây trên cổ, bị bỏ vào trong gông cùm xiềng xích để bị bán đi. Tôi tưởng ông ngồi trong chuồng mà bị cột vào trong đó và thấy các anh mình xoay đi thì cả một cái sự tan vỡ. Ở trong cái câu này nói rất đơn giản, Joseph bị đem qua xứ Ai Cập. Ở đằng sau đó là tất cả cái thảm kịch xảy ra cho một người trong cái ngày tháng của mình với cái tất cả đau thương đó. Thi Thiên đoạn 105 cho chúng ta thấy được cái hình ảnh này. 105 câu 17 thì nói rằng Ngài sai một người đi trước Israel là Joseph bị bán vào tô mồi, tức là nối kết với điểm này. Rồi cho chúng ta thấy rằng người ta cột chân người vào cùm, làm cho người bị còng xiềng. Nó không phải là cho đi cái bình an đâu, cột chân vào còng xiềng. Mà tôi tưởng là cũng nói tới cái vấn đề là khi ông tới xứ Ai Cập này, thì khi bị đem ra chợ bán làm nô lệ đó, thì cũng nằm ở trong cái chỗ còng xiềng đó. Khi người ta bán người nô lệ đó thì cũng giống như những hình ảnh mà chúng ta học trong lịch sử ở đây. Chúng ta biết họ đem chàng trai Joseph ra đó lột trần truồng đứng ở trên một cái cục gỗ ở giữa chợ đó. Và những người đi qua thì nói mua 3 đồng, mua mấy chục đó, rồi người nào cao hơn hết thì đem về. Ta đưa cái dây mà cột lên cổ của anh chàng đó cho ông chủ mới, ông chủ kéo cái dây đó đi. Thì anh chàng đó đi về trở thành người phục vụ cho chủ. Và Kinh Thánh viết rất là đơn giản ở đây. Người bổn sứ làm quan thị vệ của Pharaoh mua chàng nơi tay dân Ismael bị dẫn đến. Tôi không hiểu là chúng ta hiểu được cái sự đau thương của Joseph đi qua con đường này không. Mà chúng ta cần hiểu sự đau thương này, bởi vì cái sự đau thương này là bàn tay của Đức Chúa Trời làm công việc ở trong đời sống Joseph. Mà nếu mà Joseph không hiểu thì Joseph không sống được ở trong cái hoàn cảnh quá đau thương, quá đột ngột, quá tàn khốc ở trong đời sống của mình như vậy. Và chúng ta nữa, nếu chúng ta không hiểu cách hay là con đường của ơn thần hữu của Chúa đi, thì chúng ta cũng chẳng thấy ơn và chúng ta cũng chẳng đi theo. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta chưa tới cái mức này đâu, chưa bị đột ngột như vậy, chưa bị tàn phá như vậy, chưa bị đau thương như vậy, mà đã có nhiều uất ức với Chúa rồi, có nhiều phản kháng, đòi hỏi, phải trả lời này cho con, phải chỉ điều này ra cho con, phải tất cả. Và khi chúng ta bắt đầu đi con đường đó thì chúng ta sẽ bị càng lú mờ hơn nữa ở trong cái cách mà Chúa làm việc. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta hiểu điều này và hiểu trong cái đời sống của Joseph những cái đau thương đến với ông. Đau bao nhiêu? Mình tưởng tượng thì cũng ra rồi. Nhưng mà Sáng Thế Ký đoạn 49 á, khi Jacob lúc mà gặp con của mình trở lại và chúc phước cho Joseph, thì ông viết câu này, tiếng Việt mình dịch hơi thoáng một chút, nhưng mà chúng ta đọc câu số 22 tới câu số 23. Joseph là chồi của cây tươi tốt mọc gần bên suối nước, nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. Rồi ông diễn tả kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người, bắn tên vào và hãm đánh. Cái chữ ghẹo chọc thì hơi thoáng một chút phải giải thích. Cái chữ ở đây đó là bắn tên vào rồi hãm đánh. Rồi cái chữ chọc ghẹo là đánh hoài, đánh miết. Cứ hết cách này, cái cách kia, cứ tìm mọi cách để đánh, chứ không phải là tới chọc thôi. Cho nên cái hiểu rằng ở đây diễn tả cái vấn đề đau đớn của Joseph, mà đây không phải là vấn đề của thân xác. Đây là vấn đề tinh thần, vấn đề tâm linh, vấn đề cảm xúc. Tức là sao? Hai cái chữ này là chúng ta thấy cái đau của Joseph nó giống như bị bắn tên sâu vào trong người. Giống như là mình gọi là thấu tim, bắn thấu vào đau tận bên trong, đau trong cốt tủy đó. Ở nơi cái chỗ mà ông không thể hiểu được cái vấn đề của các anh từ cướp bán mình, giết mình, từ cái chỗ liên hệ của cha bị cắt đứt một ngày một đêm và tương lai đen tối, không biết làm chỗ nào. Cái đau đó đau lắm, cái đau đó thương tâm lắm. Và ở đây đâu phải là đau một lần rồi hết, một ít ngày rồi hết. Luôn luôn. Thường xuyên chọc ghẹo, bắn và hãm đánh, tức là ngày tháng lâu dài ở trong cái niềm đau. Cho nên tôi muốn đặt vấn đề và muốn thưa với anh chị em điểm đầu tiên mà chúng ta cần hiểu. Đó là trong ơn thần hữu của Chúa, Chúa dùng sự đau thương. Trong ơn thần hữu của Chúa, Chúa dùng sự đau thương. Mà ở trong cái sự hiểu biết lẽ đạo của Hội Thánh Chúa, rất ít khi chúng ta công nhận và chấp nhận cái vấn đề này. Chúng ta nghĩ đây không bao giờ là cái chuyện Chúa làm, hễ đau thương là cái chuyện khác, Chúa phải đem con ra khỏi đau thương, Chúa phải giải phóng con ra. Dĩ nhiên có những cái chuyện mà từ tội lỗi của chúng ta kết quả tới cái sự đau thương của đời mình. Dĩ nhiên có những chuyện mà chúng ta không theo lời Chúa, cho nên những cái sự khổ nạn nó đến với đời sống chúng ta, thì điều đó chúng ta phải giải quyết liền, phải đi ra liền để không bị sự xử phạt của Chúa. Nhưng mà nếu đời sống của chúng ta đi theo Chúa, hiểu biết Chúa, sống động ở trong Chúa, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng để Chúa đem cuộc đời của mình tới một nơi Chúa muốn, Chúa sẽ dùng đau thương. Chúa sẽ dùng đau thương. Và điểm thứ hai trong đó, Chúa sẽ không giải thích cái đau thương đó. Chúa sẽ không giải thích điều đó. Chúng ta hiểu điều này. Có những chuyện Chúa cần làm sâu thẳm trong đời sống của một người mà chỉ có đau thương mới có thể với tới. Những cái chuyện khác không làm được ở sâu thẳm trong lòng. Có những chuyện mà Chúa muốn thay đổi một người ở nơi trong tâm, trong khảm, trong cái chỗ sâu kín đó, phước hạnh không đụng tới, sự học biết ở bên ngoài không đụng tới. Chúa phải đem ra một chỗ riêng biệt đó, đem gói trọn người đó trong cái sự đau thương đó, dẫn người tới chỗ hoàn toàn đối diện với cái thâm sâu trong lòng. Nơi đó Chúa mới đụng tới cái điểm mà Chúa cần. Và chúng ta đầu tiên phải hiểu điều đó. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ chẳng được đi cái con đường đó và sẽ chẳng trở thành cái người mà Chúa muốn. Chúa đang làm điều gì với Joseph? Chúa đang tạo thành một cái sự trông cậy trong lòng Joseph. Chúa đang muốn Joseph trở thành một người trông cậy bất cứ giá nào với Chúa. Chúa đang làm cho Joseph là một người trong mọi hoàn cảnh nào đều để Chúa trên hết và tin tưởng Chúa trên hết. Dù thấy hay không, dù hiểu hay không, dù có cảm xúc hay không, Chúa muốn ông tin Chúa trọn vẹn, trọn thành luôn luôn. Và làm thế nào để tấm lòng có thể trông cậy Chúa? Nếu mà phước hạnh đầy dẫy, nếu mà luôn luôn mọi đường hanh thông, nếu mà luôn luôn mở miệng thì cảm ơn Chúa cho con hết thảy, đứng trần truồng giữa đó, không biết đường đi là cái chỗ nào, không biết ngày tháng là chỗ nào, và ở chỗ đó nhìn thẳng vào lòng và nói rằng là Chúa, con không hiểu gì hết nhưng mà con tin, con không biết đường nào con đi nhưng mà con bám víu lấy Chúa. Ở nơi đó trở thành một bản chất mà Chúa đang gói trọn. Có những công việc mà phải đi qua lò lửa huấn luyện mới có thể trở thành. Cái thanh gươm để mà có thể chiến đấu được phải đi qua cái chỗ lò lửa đó, tay luyện trong sự nóng bỏng đó mới trở thành cứng rắn để đối diện với trận chiến mà mình phải đến. Cho nên khi mà Chúa làm những chuyện xảy ra trong đời sống mình mà không phải vì tội lỗi của mình á, thì cái phản ứng của chúng ta là hiểu rằng chúng ta bước vào trong sự đau thương với đức tin. Bởi vì không có cách nào khác để đi con đường đó. Vì có nhiều người trong hội thánh hiện tại đứng ngay cái cửa đó và phản kháng và nắm cửa và lê chân và nhất định không đi vào, cho nên chẳng kinh nghiệm được sự tái tạo làm việc của Chúa và cũng không được sự bình an và cũng không được ra khỏi. Cho nên chúng ta cần hiểu điều này. Ơn thần hữu sẽ dùng sự đau thương và không giải thích. Thứ hai nữa đó là nếu mà Chúa dùng sự đau thương đó, Chúa nói vài ngày thôi thì cũng được, vài tuần thì cũng dễ. Ở đây đó, từ câu 1 tới câu 2, câu 3, chúng ta nhiều khi đọc nhanh quá, chúng ta quên mất cái dấu hiệu thời gian. Ơn thần hữu sẽ dùng thời gian. Và cái điểm thời gian huấn luyện này là một cái điểm lâu dài mà chúng ta cần thấy. Anh chị em có làm bài tập tôi đưa ra không? Tại vì không ra bài tập thì tôi nói mấy câu tới đây là cũng lù mờ đó. Cho nên người nào mà không biết ông nói cái gì đó là tại vì mình chưa có làm bài tập đó. Khi chúng ta đọc trước đó, thì chúng ta biết rằng năm 30 tuổi đó thì Joseph được ra hầu của Pharaoh. Trước năm 30 tuổi đó thì ông ở tù 2 năm. Nghĩa là sau khi giải mộng cho hai người quan đó thì ông còn ở tù thêm 2 năm nữa. Mà trước khi đó thì không biết ông ở tù bao lâu mới gặp hai người quan này. Chúng ta nói du di 1 năm 2 năm gì đó thì chúng ta nói rằng ông ở tù 3-4 năm. Thì trừ 30, trừ ra 3-4 năm, lúc ông tới là 17 tuổi, Joseph làm nô lệ 10 năm. Ở trong cái chỗ không trả lời, không biết cái gì hết, không ai giải thích, cắt đứt mọi chuyện 10 năm ở trong cái chỗ đen tối đó. Chúa không có nói 10 ngày hay là 10 tuần hay là ít tháng. Chúa cứ đi con đường mà chẳng bao giờ biết được cái chỗ kia, trừ ra là mỗi bước trước mặt. Thời gian là chỗ Chúa dùng. Khi ông bước tới chỗ đó thì ông 17 tuổi, khi mà ông vào tù ông 27 tuổi, và 27 tuổi vẫn còn độc thân. 27 tuổi không biết ngày mai tương lai của mình, 27 tuổi không biết là đời mình sẽ ra sao, đối diện với cái sự đen tối mà chẳng có câu trả lời nào hết. Và ở nơi đó là nơi chính là cái chỗ mà Chúa muốn ông. Vì sao? Vì chỉ có cái chỗ đó đó, ông mới có thể trở thành người của Chúa. Mà chỉ có chỗ đó, khi ông đi cái con đường đó mới trở thành người được, chứ không phải là Chúa đặt mình trong cái chỗ khổ nạn, tự nhiên mình thành người của Chúa đâu. Chúa đặt mình trong chỗ khổ nạn, mình phải hiểu và ôm lấy cái hành động, cái nguyên tắc và cái tiến trình của ân sủng Chúa mới trở thành người của Chúa. Còn có những người ở trong cái chỗ khổ, khổ miết mà chẳng ra cái gì. Vì sao? Vì không ở trong đức tin. Cho nên ở đây chúng ta hiểu mấy điều này. Thứ nhất là thời gian cộng với đau thương, cộng với cái chỗ quên lãng trở thành đức tin. Thời gian cộng với đau thương, cộng với quên lãng trở thành đức tin. Nào, cái đức tính đó có những người trở thành đức tính cay đắng, có những người trở thành hận đời, nó là đức tính. Nhưng mà ở trong cái chỗ đó cộng với đức tin thì nó trở thành cái đức tính của một người được huấn luyện. Cho nên thời gian cộng với đau thương, cộng với quên lãng, cộng với đức tin sẽ làm một người trở nên người của Chúa. Và chỉ có ở trong cái chỗ đó đó một người mới được huấn luyện sâu đậm đủ để làm cái công việc và trách nhiệm Chúa giao phó. Người sợ đau, người không chờ đợi được, người không bước đi bởi đức tin, người không đứng ở trong sự quên lãng được, sẽ chẳng trở thành cái người mà Chúa dùng được. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó là mình không biết đời của mình nằm cái chỗ nào, nhưng mà cái nguyên tắc của Chúa dẫn mình đi một con đường hết sức là sâu nhiệm đó. George Marshall là tướng của nước Mỹ trong Thế chiến thứ hai, thì ông viết câu này, tôi đọc tiếng Anh trước. Great soldiers are forged in the furnace of perpetual obscurity. những người lính đó được huấn luyện ở trong một chỗ quên lãng dài lâu. Chỗ quên lãng là một phần rồi mà quên miết rồi không ai đụng tới mình á, ở cái chỗ đó mới là cái chỗ làm cho mà trở thành cái cá tính. Cho nên anh chị em, chúng ta phải nói rằng người trong Chúa, người của đức tin cũng sẽ đi con đường của thời gian, của sự huấn luyện, của sự quên lãng, của đức tin để trở nên trong bàn tay của Chúa. Ở trong cái chỗ đó một câu mà giữ gọi là cái neo xuống tất cả, đó là Đức Giê-hô-va phù hộ người. Câu này nói cho chúng ta biết rằng trong cái hoàn cảnh của Joseph 10 năm đó, tôi không biết là ông sống 10 năm tới đâu thì bắt đầu Potiphar mới thấy rằng người này giỏi, người này tốt. Không biết là 4 năm, 5 năm, 7 năm, không biết được. Nhưng mà ra khỏi gia đình, mình là con cưng, mình là người quản gia sắp được ban phước cho, bây giờ xuống đồng cái thành ra nô lệ, làm cái công việc này với tất cả sự đau thương tan vỡ của mình. Không biết bao lâu, nhưng mà ở trong đó nói rằng Chúa ở với mình. Chúa ở với mình. Và mình ở với Chúa trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà cái chữ này nói cho chúng ta một điều mà cần hiểu nữa. Chúa ở với Joseph ở đâu? Trong khi ông làm nô lệ. Chúa không có đem ông ra khỏi nô lệ. Chúa không có đem mình ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Chúa dẫn mình qua hoàn cảnh đó. Và đây là một sự khám phá hay là một cái điều mà dân sự Chúa phải hiểu. Đó là cái chuyện đầu tiên mà thường mình phản ứng là khi mình gặp khó khăn là lại Chúa đem con ra. Và mình hiểu rằng Chúa là đấng đầu tiên bỏ mình vô đó. Thì Chúa không có đem mình ra đâu. Trừ ra là vì mình rớt vào đó trong sự tội lỗi, thì trong sự thương xót Chúa đem ra để mình phải ăn năn hối cải để khỏi bị trừng phạt, vì Chúa sẽ trừng phạt kỷ luật với con cái của Ngài không đi con đường đó. Tôi không nói tới vấn đề đó. Nhưng mà khi Chúa đem đặt để mình một cái chỗ mà chẳng hiểu được, không thấy đường được, thì mình sẽ không cầu nguyện lại Chúa đem con ra, mà mình cầu nguyện điều gì? Lại Chúa đi với con cho qua. Đi với con cho qua. Tức là lại Chúa, con sẽ đi với Chúa, con sẽ nắm lấy Chúa, con không thấy đường nữa, nhưng mà con chỉ biết một điều là con nắm Chúa và Chúa dẫn con đi cho qua. Và Chúa hứa ở với con, Chúa đi với con và Chúa sẽ dẫn con qua, vì có cái mục đích cao vời của Chúa. Đó là chỗ mình phải đi. Anh chị em có cầu nguyện lập lại Chúa, cái hoàn cảnh gia đình con bây giờ nó tan thương khó quá, Chúa đem con ra. Hay là cái chuyện con đang làm này sao không thấy kết quả gì hết, Chúa đem con ra. Hay là mấy người con của con hay mấy người này của con dạy không nổi, Chúa đem con ra. Thế muốn hoàn cảnh của mình đủ thứ để mà Chúa đem ra, phải không? Nhưng mà con chỉ biết một điều là con nắm Chúa và Chúa dẫn con đi cho qua. Chúa sẽ ban ân sủng để đi qua, và đi qua với một cái thái độ rằng Chúa, trong ơn thần thượng của Chúa, cho mình đầy đủ ơn để sống qua.
Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu của bài giảng trong Kinh Thánh với đề tài Kết quả nơi được trồng. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Bây giờ đã đến thì giờ để chúng ta cùng suy nghĩ nguyên tắc đã học để áp dụng lẽ thật cho đời sống.
Trong phần áp dụng lẽ thật cho đời sống hôm nay, tôi xin hỏi quý vị thính giả, có ai đang đi qua kinh nghiệm khó khăn đau đớn trong cuộc đời của mình bây giờ hay không? Không phải chỉ là những đớn đau cấp bách mà thôi, nhưng những khó khăn dài lâu ngấm ngầm, không thấy đường ra và không có cách giải quyết. Dù không thấy và không gặp quý vị tận mặt và không nghe được hoàn cảnh của mỗi người, tôi tưởng rằng câu hỏi này đụng đến đa số mỗi người chúng ta. Một trong những điều chúng ta khám phá trong đời sống, đó là sự đau khổ, thiếu công bằng, khắc nghiệt của cuộc đời. Khi đứa con trai thứ ba của tôi được 11 tuổi thì một hôm nó đến hỏi, sao đời sống mình càng ngày càng khổ vậy hả ba? Với nó, lúc đó, sự khó khăn, khổ sở đơn giản chỉ là vấn đề trường học, bạn bè. Nhưng nó bắt đầu khám phá một sự thật của đời sống, đó là cuộc đời này lắm khó khăn và thách thức. Một số do mình gây ra và một số khác ngoài tầm tay mình, chủ động hay là giải quyết. Đây là bài học chúng ta thấy được trong câu chuyện của đời sống Joseph. Có đau đớn, có khó khăn, có thách thức, đến từ gia đình, đến trong sự liên hệ, đem đến mất mát, đau thương, ảnh hưởng lâu dài trên tương lai mình mà hiện tại không có câu trả lời. Nhưng tôi cũng xin hỏi thêm, quý vị có đang đối diện với những khó khăn của mình bằng đức tin nơi Thượng Đế Đức Chúa Trời trong ân sủng của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không? Đây là một câu hỏi đơn giản, nhưng trong sự áp dụng thực tiễn của đời sống chúng ta, thì dầu biết hay không, dầu có định ý hay không, thì cũng chỉ trả lời câu hỏi này bằng hai cách, đó là có hay là không. Nếu câu trả lời là không, nghĩa là quý vị đi trong khó khăn, nhưng có lẽ không biết hay là chưa biết Thượng Đế Đức Chúa Trời, và cũng chưa nhận biết được ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu nghĩa là gì. Hay là quý vị đã có một lần đã biết, đã kinh nghiệm Chúa và đã sống trong đức tin, nhưng bây giờ nguội lạnh, xa ngã, không còn liên hệ mật thiết với Chúa nữa. Và nếu câu trả lời là không, thì vấn đề rất đơn giản. Chúng ta phải đối diện với những khó khăn trước mắt một mình, hay là phải nhờ cậy những người khác, gia đình, bạn bè, người thân. Nhưng hoặc là mình, hay là người khác, thì câu hỏi kế tiếp là, nếu tất cả đều là người phàm, thì ai có thể vùi giúp mình? họ cũng có chuyện khó khăn thách thức riêng và cũng không giải quyết được mà. Hơn nữa, nhiều khi chính vì những người liên hệ này mà mình đang gặp khó khăn thì làm sao giúp mình được. Và nếu không có ai giúp hết thì đối diện cuộc đời chỉ có ta với ta. Và nếu chỉ là chuyện đời này thì mình cũng ráng tự lo tự quyết có thể cũng được. Nhưng làm sao ta với ta mà có thể giải quyết được chuyện linh hồn mình, chuyện đời đời của mình, chuyện mai sau, chuyện tương lai. Mà không phải chỉ là chuyện riêng của mình thôi, con cái, gia đình, những người thân yêu tùy thuộc nơi mình. Cho nên phần áp dụng hôm nay chúng ta phải có thể trả lời rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào của đời sống, quý vị và tôi cần đối diện bằng đức tin nơi Đức Chúa Trời trong ân sủng của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì sao cần có sự phù hộ và giúp đỡ của Thượng Đế Đức Chúa Trời? Kinh Thánh trả lời rất đơn giản nhưng rất hùng hồn trong Roma đoạn 8 câu 31. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Nghĩa là không có ai lớn hơn Đức Chúa Trời, không có ai mạnh hơn Ngài. Cho nên được Chúa phù hộ, che chở thì không còn vấn đề lo lắng, sợ hãi nữa khi đối diện với hoàn cảnh hiện tại hay là tương lai. Nhưng tại sao phải có đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và phải tin nơi ân sủng Chúa ban? Vì sự liên hệ với Thượng Đế Đức Chúa Trời chỉ có thể thiết lập qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng duy nhất có thể tha tội lỗi cho chúng ta qua sự hy sinh đền tội mà Ngài đã chết trên thập giá cho chúng ta. Chính Ngài là ân ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời, nghĩa là ân ban cho không đòi hỏi điều kiện công đức nào nơi tội nhân, trừ ra là sự ăn năn trở lại để nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Điều này liên hệ gì với những khó khăn quý vị và tôi đang đối diện? Kinh Thánh cũng trả lời rất rõ ràng, nếu Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Roma đoạn 8 câu 32. Nghĩa là nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta khi chúng ta còn là người có tội và chống nghịch Ngài để ban cho chính con Ngài tha thứ cho chúng ta, thì lẽ nào Ngài lại không lo tưởng, quan phòng và ban cho kết quả tốt nhất cho chúng ta trong thời giờ chúng ta có cần hay sao? Thưa quý vị, đó là đức tin và đó là con đường duy nhất để đối diện cuộc đời này trong hiện tại và tương lai.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vì chương trình này nhằm mục đích đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng trong đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi mong được trao đổi với quý vị những kinh nghiệm thực hiện đức tin của mình. Nếu quý vị có những câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài phát thanh này, xin mời quý vị gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ tìm cách giải đáp và trả lời trong chương trình này nếu thích hợp. Xin cảm ơn quý vị thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.